Những lý thuyết về luân hồi, nghiệp, vô thường là những lý thuyết cơ bản trong đạo Phật mà dù ít hay nhiều, hẳn chúng ta đã từng nghe qua. Nhưng mấy ai dám tự tin vỗ ngực rằng đã hiểu trọn vẹn Phật muốn truyền tải gì, bất kể tu sĩ hay người thường. Các giáo lý của Phật giáo có thể áp dụng trong đời sống ra sao? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết Suy nghĩ về cốt lõi của đạo Phật từ tác giả Page này dành cho một thằng nerd, John Spyrum. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Hiểu về đạo Phật. Sau một hồi tìm tòi, nghiên cứu, chung quy lại mình thấy rằng tất cả những giáo lý của đạo Phật đều nhằm dẫn chúng sinh đến với một mục đích cao đẹp dựa trên nền tảng trí tuệ và đạo đức đúng đắn. Cần khẳng định rằng đạo Phật là một tư tưởng triết học thực tiễn và hiện đại. Chúng ta không nên coi đạo là một lý thuyết, vì vốn dĩ đạo là đường, là một phương pháp tháo gỡ, một phương pháp tu học. Mình còn nhớ một câu chuyện rằng ngày xưa có một vị triết gia tìm đến Đức Phật và hỏi ngài rằng có ngã không? Ngã ở đây chỉ bản ngã, tức cái tôi. Ta có thể lường trước được Đức Phật sẽ không trả lời câu hỏi này, vì đạo Phật chủ trương hướng đến tuệ giác, tức sự thấu hiểu bản chất sự vật hiện tượng. Việc Đức Phật không trả lời là ngầm khẳng định rằng con người ta luôn phải có trí tuệ trước bất cứ lời nói nào. Nhà triết gia kia đang đi tìm một khái niệm, chứ không đến vì mục đích tu học. Học đạo cần đến sự khôn ngoan, hiểu đạo cần sự thoải mái trong tiếp thu, áp dụng đạo vào đời là quan trọng nhất. Khi nhắc đến đạo Phật, chúng ta phải hiểu Phật là một người đã tỉnh thức, một đấng từ bi, một bậc trí tuệ vĩ đại, tâm luôn an lạc. Phật nói rằng chúng sinh đều có hạt giống của sự tỉnh thức. Ai cũng có thể thấy được hạnh phúc an lạc trong tâm, dù sống ở bất cứ hoàn cảnh nào. Phật dạy chúng sinh sống và cống hiến hết mình, trau dồi đạo đức tốt đẹp ngay ở thời điểm hiện tại. Hiểu về luân hồi và nghiệp. Khi nhắc đến đạo Phật, luân hồi là khái niệm thường xuyên được đề cập trong các cuốn kinh Phật. Theo quan điểm số đông, khi tim ngừng đập thì hồn sẽ lìa khỏi xác, chuyển sang một thân xác mới, có một đời sống mới, đấy là luân hồi. Quan điểm này không đúng nhưng cũng không sai. Nếu ta quan sát kỹ hơn thì mỗi khi sống trong từng giây từng phút của cuộc đời này, ta đã và đang luân hồi. Luân hồi là sự tiếp nối của cái này sang cái kia, thân, khẩu, ý còn tồn tại thì còn tiếp tục luân hồi. Để luân hồi sang cuộc sống tốt đẹp, ta cần nói lời hay và sống có tấm lòng ngay lúc đang sống. Thế nên, luân hồi làm đầu óc ta sáng tỏ, chỉ ra rằng ta luôn phải để ý đến lời nói, hành động, ý nghĩa của mình. Khi tôi phát ra những tư duy, những ngôn ngữ và hành động, thì những tư duy, ngôn ngữ và hành động đó đã đi vào trong các bạn của tôi, và những gì trong tôi đã được tiếp nối ra xa hơn nữa. Những người bạn đó chính là sự tiếp nối của tôi. Lời nói, hành động và ý nghĩ cũng dẫn ta đến một khái niệm, đó là nghiệp. Nghiệp chỉ đơn giản là những gì ta làm xuất phát từ ý nghĩ trong cuộc sống hàng ngày. Không ai là hoàn hảo cả. Vô minh, tức nhận thức sai lầm về bản ngã và thế giới xung quanh, đã tích tụ trong nhiều kiếp, khiến nghiệp có hai mặt là tốt và xấu. Một giây tức giận, ta lỡ văn tục, chửi bới, khiến người khác thấy đau khổ. Một giây sợ thiệt, ta lỡ nói dối, khiến người khác mất niềm tin vào ta. Thế là họ đau khổ, và ta cũng vậy. Cũng vì vậy, đạo Phật đã đưa ra giảng giải về bát chánh đạo, con đường tu tập để thoát khỏi khổ đau. Tương tự, ta cũng bắt gặp câu chuyện về nghiệp thông qua sự tích về La Hầu La, con trai của Đức Phật. Theo đó, La Hầu La đã từng là một cậu nhóc nghịch ngợm, trêu người và hay nói dối. Được vua Tịnh Phạn yêu chiều nên cậu càng không quan tâm đến tu tâm dưỡng tính. Vì vậy, Đức Phật đã dạy cậu rằng lời nói dối như bát nước bẩn, khi bát nước đã bẩn thì chả ai thèm uống nữa. Hiểu về vô ngã, vô thường và ý nghĩa sống. Ngoài những lời căn dặn về lối sống có đạo đức, đạo Phật còn chỉ cho ta thấy bản chất của mọi sự ở đời. Ta có vô thường và vô ngã. Nếu nói vô thường là đại diện cho thời gian, thì vô ngã đại diện cho không gian. Vô thường đơn giản chỉ là sự biến chuyển không ngừng của vạn vật. Ai ai rồi cũng đổi thay, dù nhiều hay ít. Ta đau khổ khi mọi thứ biến đổi, vì ta không biết đời này vốn là vô thường. Nếu ta biết rõ về vô thường, chẳng có lý gì mà ta thấy đau khổ vì những cuộc tình đã trôi xa. Ngược lại, ta càng biết trân trọng những gì còn lại. Vô ngã thì khẳng định rằng vạn vật là một, không có sự tồn tại độc lập. Tuy khác nhau về hình tướng bên ngoài hay giới tính, nhưng bản chất là giống nhau. Ai cũng có ác quỷ và Phật tính bên trong mình. Ai cũng đang đi tìm sự thật. Ai cũng có linh hồn, dù họ già hay trẻ. Hiểu được vô ngã thì khi gặp khó khăn ta không ngần ngại. Khi nhìn vào ai ta cũng thấy thương. Vô ngã đi ngược lại với ngã, bỏ qua cái tôi để đạt được sự an lạc trong hiện tại. vạn vật, có sinh thì cũng có diệt, là từ nhân duyên mà ra. Trong Thiên Chúa giáo, người ta nói là Thượng Đế, Đức Chí Tôn tạo ra con người. Nhân duyên là thiết yếu của sự sống, và mỗi lần ta sống trên trái đất này đã là một vinh dự, là hiện hữu của Thân Chúa, sống để có ước mơ, để được trải nghiệm mọi nỗi niềm buồn vui lẫn lộn, tất cả đều thật xinh đẹp. Nhắc đến khổ là người ta muốn chạy trốn rồi, nhưng sẽ thật dũng cảm nếu ta học cách đối diện với nó. Đã là sống thì làm sao tránh được khổ? Nhiều người nghĩ rằng được thỏa mãn hay đáp ứng dục vọng là hết khổ. Thực ra, ta không biết được rằng bên trong sự thỏa mãn cũng có niềm đau, vì đời là vô thường. Thỏa mãn rồi cũng thành không thỏa mãn theo thời gian. Thay vào đó, hãy ngẫm nghĩ xem chúng ta đã sống thực sự sâu sắc hay chưa? Ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu? Ở hạnh phúc chân thực hay việc tiêu thụ? Hãy kiên nhẫn để thấy được những màu nhiệm của sự sống, để thấy rằng cuộc đời này đáng giá, và ta sẽ bớt thù ghét cuộc đời này. Điều duy nhất mình sợ là mình sống hết cuộc đời mà mãi không tìm ra được ý nghĩa của nó. Đó cũng là điều đáng tiếc nhất. Và mình cam đoan rằng ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Chúng ta sinh ra là vì một mục đích nào đó. Nhìn chung thì đạo là đời, anh chị em ạ. Đời còn nhiều thứ dang dở, nó có nỗi buồn nhưng cũng là nơi đẹp đẽ nhất. Nó đẹp là khi ta biết đi đến vương quốc của Chúa, dù hiện tại có khó khăn ra sao. Vương quốc này không nằm ở nơi nào xa xăm, mà nó nằm ở tâm ta. Và đời này cũng chỉ đẹp trong những khoảnh khắc ta trân quý nhất. Đời và đạo rất quý giá, vì nhờ đó ta có cơ hội được trải nghiệm. Trong đời ta khởi đầu thật thanh khiết, rồi cũng mắc phải những sai lầm, rồi tìm đến đạo để hiểu đời, để ra đi trong niềm kiêu hãnh. Đạo Phật giúp mình hiểu hơn về đời, và từ đó thấy biết ơn đạo, biết ơn đời. Dù làm việc hay nghỉ ngơi thì mình cũng có thể áp dụng những gì Phật đã dạy. Học Phật là học trong mọi thời điểm thăng trầm của cuộc sống. Đức Phật không ghét cuộc đời, mà chỉ đang nói về sự thật, bản chất cuộc đời mà thôi. Mình cũng vậy. Để kết bài, mình xin trích một câu rất hay trong bài Biết rõ vẫn khó đi của DSK là: trong bài viết gốc của tác giả trên Spyroom, chúng mình đã nhận được một vài comment chia sẻ khá thú vị như sau. Comment từ Pajion: đạo Phật là tôn giáo phù hợp với khoa học nhất, có thể giải thích bằng khoa học và cũng có thể là ý tưởng cho sự phát triển khoa học. Khoa học mình nói đến đây là nghĩa rộng. Luân hồi là chuyển ý thức từ cơ thể này sang cơ thể khác. Sự thật là tế bào tạo nên cơ thể người luôn phân chia và thay đổi từng giờ. Mình không chuyên sinh học, nhưng biết là hết một khoảng thời gian thì cơ thể sẽ thay đổi hoàn toàn bằng tế bào mới, tức là cơ thể mới với ý thức và trí nhớ cũ. Nhân duyên tạo nên con người. Nếu nhìn sâu xa hơn thì con người tạo nên từ những hạt cực nhỏ, và nói đúng ra thì chỉ là tập hợp của sự tương tác giữa các hạt siêu nhỏ. Để có được ngày hôm nay thì trái đất đã trải qua quá trình từ thuở sơ khai của vũ trụ cũng hàng ti tỷ những sự kiện ngẫu nhiên tạo thành. Đời là vô thường, đúng vậy. Đến nay thì chưa có ai đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho sống đi làm gì, mục đích của con người là gì, sống để hưởng thụ à, hưởng thụ chán xong rồi làm gì nữa. Comment từ cậu vàng: vài kẻ nghĩ mình thức thời chỉ vì con quỷ nó trọng dụng. Mình nghĩ ai rồi cũng sẽ có lúc phải dằn vặt và hoài nghi về mọi thứ thôi. Phật không giúp ta làm giàu hay giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Phật sẽ giúp ta hiểu ra căn nguyên của sầu khổ, giúp ta định hình lại mọi thứ để ta tự tìm ra con đường hạnh phúc của riêng mình. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này? Cuối cùng, chúng ta có thể hiểu về cốt lõi của đạo Phật như thế nào? Bạn có đồng tình với những giải thích về nghiệp, đạo, vô thường và vô ngã của tác giả hay không? Hay có khía cạnh nào trong tư tưởng của đạo Phật mà bạn muốn thảo luận thêm cùng Spyroom hay không? Chia sẻ cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Bye.